Bài 160 là chỗ nào mà chẳng chỉ tâm yếu. Giờ sư hầu hạ bên thầy một hôm, sư mới thưa với ngài Thiên Hoàng: con từ khi đến đây chẳng được hòa thượng chỉ dạy tâm yếu. Thì ngài Thiên Hoàng mới nói: từ khi ông vào đây đến nay, ta chưa từng chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ông. Sư thưa hòa thượng chỉ dạy ở chỗ nào? Ngài Thiên Hoàng mới bảo nè: ông bưng trà đến, ta vì ông mà tiếp. Ông đem cơm lại, ta vì ông mà nhận. Ông xá lui, ta vì ông gật đầu. Có chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu? Sư cúi đầu im lặng vậy lâu. Thiên Hoàng mới nói: thấy, tức thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Ngay câu đó sư liền tỏ ngộ. Đơn giản, phải không? Như vậy á, thì tâm yếu là chỗ nào? Ai không có. Nhưng mà như vậy, tại sao mình bây giờ lại không nhận? Có ai mà không biết bưng trà? Có ai mà không biết là bưng cơm? Ai không biết xá? Như vậy thì ai cũng được biết làm những cái việc đó hết, đều có những cái việc đó hết. Thì như vậy tại sao mà không nhận ra được cái chỗ tâm yếu đó? Ở đây mình mới thấy được cái ý của các thiền sư ngày xưa. Một cái việc mà nó đơn giản nó dễ dàng, nó ngay trước mặt. Nhưng mà nếu mà chỉ ra cách dễ dàng thì ai cũng xem thường hết. Bây giờ nói là cái tâm yếu là ông mà ăn uống tới lui hàng ngày đó chứ có gì khác đâu, thì ai nghe cũng nghe qua cũng dễ quá rồi, ta đã không có nhận được gì hết. Nhưng mà ở đây các ngài khéo léo là sao? Nghĩa là từ lúc mà đi vào ngài Sùng Tính đó, vào xuất gia với ngài Thiên Hoàng đó, vào đó nhưng mà ngài không có chỉ dạy hết, bắt theo hầu đó rồi cứ để đó, không có chỉ dạy hết, không có, rồi khiến cho là sao? Nó khao khát, vô xuất gia bao nhiêu năm rồi hầu hạ đó mà không nghe được chỉ dạy hết, nó cái lòng khao khát nó thiết tha, nó mạnh, muốn biết cái chỗ mà thiền đó là như thế nào. Cho nên khi mà cái lòng thiết tha nó chịu hết nổi rồi đó, đến lúc đó là mới sao? Khi mà chịu hết nổi rồi thì phải đến bạch thôi: con từ khi đến đây mà không được hòa thượng chỉ dạy tâm yếu gì hết. Đó là coi như chịu hết nổi rồi, không? Thì chính đợi đến cái lúc mà chín mùi như vậy đó, cái lòng thiết tha nó hết sức mạnh rồi, thì ngài chỉ cần ngài gõ nhẹ một cái thì liền nhận ra liền. Còn ngày nay á, mình cái người tham học ngày nay thì thường thường á thì sao? Thường thường á thì nó hay có cái kiêu mạn, kiêu mạn nhiều quá, cho nên là chưa có đủ sức để mà thiết tha khao khát. Cứ vào đạo là cứ nghĩ, nhất là ở ngoài đời mà có được một chút công danh, rồi có một chút sự nghiệp, kiến thức rồi đó, thì nghĩ là mình là hạng trí thức rồi, đã có hiểu nhiều rồi, cho nên là vào đạo thì cũng mang một cái bụng đó, cho nên là coi như là đầy ắp đó, thì làm sao mà coi là đủ sức để mà thiết tha, để mà tiếp nhận nữa, không? Cái thứ hai nữa, nếu mà người mà thông minh chút, không? Thông minh là lanh lợi chút á, thì cũng bị cái thông minh lanh lợi đó nó che bớt rồi. Cái kiêu mạn đó, không? Mình cứ nghĩ rằng mình cũng là người trí thức, người thông minh rồi, cho nên nghe qua cái thì giống như mình đã hiểu rồi. Cho nên là cũng ít có cái chỗ thiết tha, không có chỗ khao khát mạnh. Bởi vậy cho nên rồi gõ mạnh mà cũng không có tỉnh nổi nữa. Còn kia chỉ gõ nhẹ thôi mà cũng tỉnh, còn này gõ mạnh không tỉnh, lòng kiêu mạn nó nhiều. Bởi vậy mà khi mà đến với thiền á, các ngài cũng khéo léo để mà coi như là để lột sạch hết, để mà dằn sạch hết những cái mà gọi là bụng mà chứa của bên ngoài đó, cho nó trống trơn, lòng mình trống trơn á thì nó mới dễ tiếp nhận, không? Còn nó đầy ắp trong này thì khó tiếp nhận. Mà nhất là có một cái mà gọi là một cái ngã nó bự trong này, nó choáng hết trong này rồi thì khó vô được, không? Cho nên ở đây á là ngài Thiên Hoàng ngài rất là khéo léo, không có chỉ dạy hết, để cho ông thật là thiết tha. Cũng như là chỗ ngài Lâm Tế cũng vậy, ngài Hoàng Bá đánh thôi mà không có chỉ dạy hết, không cho thắc mắc. Còn ở chỗ ngài Huệ Nam, Huệ Nam thì cũng vậy, Huệ Nam mà đến ngài Tường Minh thì sao? Chửi mắng thôi, cứ chửi mắng à. Bởi vì ngài Huệ Nam khi mà đến ngài Tường Minh đó là trước đó là ông là thư ký rồi, thư ký mà của trong một cái pháp hội rồi, dẫn mấy vị thiền khách đi tham học đầu này đầu kia đó mà, cho nên là cũng một bụng trong ngày rồi. Cho nên là đến đó thì ngài Tường Minh là ngài cứ chửi thôi, gặp thì cứ chửi à. Chửi cho sạch hết, cho quét sạch mấy cái đó hết, thì mới có thể tiếp nhận được. Mình mới thấy được cái ý của các ngài, thì đây cũng vậy đó. Không có chỉ giải hết, để cho thật thiết tha. Rồi khi mà hỏi như vậy đó, thì ngài Thiên Hoàng, ngài chỉ cần nói nhẹ là từ ngày ông vào đây đến nay á, ta chưa từng chỉ dạy tâm yếu cho ông. Thì lúc đó với ngài là cái lòng nó quá thiết tha đó, cho nên rồi khi mà ngài nói như vậy đó thì ngài liền nghĩa là sững liền. Vậy thì ôi vậy thì ngài chỉ lúc nào, phải không? Thì ngay đó thì ngài mới bảo ông bưng trà lên thì ta vì ông tiếp, ông đem cơm lại ta bị ông mà nhận, ông sẽ lui thì ta bị ông mà gật đầu, thì có chỗ nào mà không chỉ dạy tâm yếu đâu. Thì ngay đó sư mới cúi đầu coi như trầm ngâm để mà suy nghĩ chút, chưa nhận ra, không chỉ như vậy đó mà chưa nhận ra. Nhưng mà khi mà vừa cúi đầu suy nghĩ, ngài Thiên Hoàng ngài mới đánh thêm một cái mạnh nữa, thấy thì tức ngay đó liền thấy, suy nghĩ liền sai thì ngay đó liền tỏ ngộ, chỉ nhẹ vậy thôi. Thì như vậy để thấy rõ chính trong mọi cái cử chỉ, mọi cái hành động, mọi cái quy của mình đầy đủ nữa là thiền vị trong đó hết, tâm yếu nó sẵn trong đó hết, chỉ là khéo làm sao mà ngay nơi đây mà chưa có động niệm phân biệt. Mọi cái việc làm đó, mọi cái việc làm đó mà chưa có động niệm phân biệt gì, ngay đó nhận ra là xong. Còn có thêm một cái động niệm gì nữa thì chính đó là mới có cái thức nó chen vào cho nên mới che mờ. Cho nên thấy thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Chính mình sống hàng ngày trong đó mà không ai không biết. Như vậy thì ngài ngộ đó, ngộ được cái gì? Ngộ được cái gì đâu? Mới lúc đó là còn trầm ngâm suy nghĩ, im lặng trầm ngâm suy nghĩ, rồi chỉ cần nhắc lại cái là thấy thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai, liền ngộ à. Vậy thì ngộ ở chỗ nào? Thành ra chính là cái sẵn xưa nay sống trong đó quên rồi, khéo nhận ra cái là liền xong. Tuy nhiên nó xong vậy đó, xong là nó sẵn đủ vậy, thấy không? Nhưng mà còn phải sao nữa? Nên đây ngài mới liền hỏi thêm làm sao bảo nhậm. Thấy như vậy là vốn đầy đủ rồi, nhưng mà còn phải bảo nhậm. Bảo nhậm là sống cho được đầy đủ, được trọn vẹn trong cho được đầy đủ, được trọn vẹn trong đó thì mới nghe là thực sự có cái hiệu lực để mà mình thắng được những cái phiền não, thắng được những cái sanh tử, chứ không phải là ngộ cái rồi nghe nói ngộ cái là xong là coi như là không còn phải làm gì nữa hết. Nhưng mà cái câu này mới là cái chỗ mà nhiều người coi như là lầm. Hỏi làm sao bảo nhậm đó thì ngài Thiên Hoàng ngài đáp: mặc tánh tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng, chỉ hết tâm phàm, không riêng thánh giải khác. Chính cái chỗ này mà nhiều người cũng lầm gọi là chụp lầm đó. Cái khi mà thấy được rồi á thì sao, bây giờ sống bảo nhậm này sống bảo nhậm sao đây? Chỉ là tùy thuận cái tánh đó mà sống, tùy duyên qua ngày, không có tạo thêm những cái nghiệp mới gì nữa, thì những cái nghiệp cũ nó hết cái nghiệp cũ mà không hết cái nghiệp cũ mà không tạo thêm nghiệp mới, thì khi mà cái nghiệp cũ sạch hết thì sống trọn vẹn trong đó vậy thôi, chứ không có thêm cái gì khác nữa. Nhưng mà ở đây nó mặc tánh tiêu dao đó thì nhiều người lại lầm, nghĩa là đem cái chữ tánh này cái thì lấp qua cái chữ thân. Ở đây nó tánh tiêu dao tất nhiên là tùy thuận nơi cái tánh, tự tánh nó là thênh thang, nó không có dính mắc đâu hết. Tùy thuận theo đó mà sống, không có dính mắc, không có bám, không có trụ, không có dừng ở trong chỗ nào hết. Nhưng mà đây cái thì mình đã lấy chữ tánh đó, mình lắp qua chữ thân, mặc cho cái thân nó tiêu dao. Cho nên mặc cho cái thân tiêu dao rồi, mặc cho nó đi chơi, nó làm gì đó, tự do, thoải mái. Thì như vậy là nó dính chỗ này, nó dính chỗ kia, tùm lum. Thì nói như vậy đó, nghĩa là mặc tánh tiêu dao. Nhưng mà đây là lại lấy cái thân làm tiêu dao. Đó là cái làm lẫn mà không hay. Chứ còn ở đây là tánh tiêu dao, tức là đây gọi là cái tinh thần vô trụ trong Kinh Kim Cang. Thấy, nghe, hiểu biết tất cả mà không có trụ, không có dính vào bất cứ một cái trần nào, bất cứ một cái chỗ nào hết. Thì như vậy là nơi nơi đều tiêu dao, nơi nơi đều thênh thang. Thì đó chính chỗ đó là cái chỗ bảo nhậm chứ gì nữa. Cũng thấy, cũng nghe, cũng hiểu biết hết tất cả, sống hàng ngày, nhưng mà không có để cho nó dừng trụ vào một cái gì hết. Thì như vậy là luôn luôn lúc nào nó cũng tỉnh sáng, lúc nào nó cũng rõ ràng, không có mê. Thì đó chính chỗ đó là cái chỗ mà bảo nhậm hàng ngày của mình, nó chứ có gì đâu. Cho nên hiểu được đó thì mới thấy cái tinh thần mà vô trụ của Kinh Cang đó chính là cái tinh thần bảo nhậm, mình tinh thần của mình sống luôn luôn tỉnh giác mà sáng sủa, không có mê đó. Có chỗ trụ tức là có mê. Vừa trụ một cái gì đó là có mê rồi. Còn không trụ một cái gì hết thì tất nhiên luôn luôn nó sáng, nó không có mê, thì đó là bảo nhậm hàng ngày chứ có gì nữa. Cho nên chỗ đó là phải hiểu cho kỹ như vậy để khỏi lầm. Rồi về sau sư trụ trì có vị tăng mới đến hỏi: hạt châu trên búi tóc người nào được? Sư đáp: người chẳng ngắm xem được. Tăng mới hỏi: vậy chứ để chỗ nào? Sư đáp là có chỗ tức nói đến. Đây là mượn cây, là mượn cây chuyện ở trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói rằng có vị gọi là Chuyển Lưng Thánh Vương. Chuyển Lưng Thánh Vương đó có hạt châu ở trên búi tóc đó, lâu ngày là ông giữ gìn đó, không có cho ai, cũng ít ai mà biết đến. Thì những cái vị mà tướng quân đó, tướng quân mà đi đánh giặc đầu này đầu kia, thắng trận trở về đó, thì ông cho chức tước nè, cho vàng bạc châu ngọc gì đó, nhưng mà cái hạt châu này ông cũng chưa có lấy ra cho, chỉ đợi cho vị nào đó mà có công thật lớn, thì ngài Chuyển Lương Thánh Vương đó mới lấy cái hạt châu trong búi tóc đó ra mà cho. Thì ngài nói đó để sử dụng Kinh Pháp Hoa này cũng ví như cái hạt châu đó trên búi tóc đó, rất là hiếm có, rất là hy hữu. Chỉ cái vị nào mà gọi là có cái công phu mà nó tương ứng đến cái chỗ chân thật đó, thì đến lúc đó ngài mới nói ra, ngài mới chỉ ra, chứ mới chỉ ra mới nói ra Kinh Pháp Hoa này. Cho nên hạt châu đó là muốn nói lên, muốn chỉ ra cái tri kiến Phật đó, cái chỗ chân thật đó. Thì ở đây ông tăng này ông mới mượn cái hạt châu trên búi tóc đó mới đem ra hỏi: vậy thì cái hạt châu trên búi tóc đó đó, vậy thì cái người nào được, người nào được hạt châu đó? Thì sư mới đáp là người chẳng ngắm xem được. Đáp rất là khéo, thấy không? Bởi vì nghe nói hạt châu á, nghe nói cái chỗ mà chân thật đó thì mình tưởng là có cái gì đó, thấy không? Hỏi người nào được thì mình dễ mắc kẹt cái chỗ được, thấy không? Cho nên là có ngắm xem, tất nhiên là có chỗ để thấy, có chỗ mà để đến. Thì như vậy là thành ra là trái với chỗ chân thật đó rồi. Cho nên đây là chẳng ngắm xem, bởi vì nghe nói hạt châu đó là người nào được là mình tưởng đâu là có bên ngoài để mà được, mà quên mất ở đây là muốn nhắc hạt châu đó là cái nơi mình, chân thật nơi mình. Cho nên là nếu mà ngắm xem mà được á, thì đó là ngắm xem cái gì bên ngoài rồi. cho nên ngài đáp khéo là chẳng nắm xem được, nhưng mà ông tăng chưa có gọi là chưa có cảm nhận được, lại còn hỏi để chỗ nào nữa. Gọi là chẳng nắm xem mà được mà còn hỏi để chỗ nào nữa, cho nên ngài nói là có chỗ thì tức nói đến. Nếu mà có một chỗ nào đó có chỗ tức là nói đến được, tức là có suy nghĩ đến được, mà có suy nghĩ đến được, có nói đến được thì không phải là hạt châu thật rồi. Cho nên là đáp rất là khéo, nghĩa là cái chỗ này là không phải là chỗ gọi là ngôn ngữ nói đến được, hay là tâm suy nghĩ mà suy nghĩ đến được, không phải là chỗ có thể hiểu. Bởi vậy cho nên với cái hạt châu này á thì phải hiểu sao. Cho nên vừa mở miệng là bùng miệng, vừa mở miệng là bùng miệng ngay. Phải khéo mà thấy, khéo nhận ra như vậy đó. Chứ còn vừa thấy có chỗ á là mất nó liền. Qua một đoạn nữa là có vị ni mới đến hỏi làm sao mà được làm tăng. Như vậy thì cái bà ni này cũng mong muốn làm tăng lắm. Phải không? Cho nên mới làm sao được làm tăng. Sư đáp, làm ni đã bao lâu rồi? Bởi vì bà ni này á là còn mắc kẹt ở trên cái thân tướng mà nam nữ, không? Cho nên mới có nghĩ rằng làm ni á, tức là làm người nữ á, thì nó bao nhiêu cái nghiệp chướng, cho nên là phải không biết bao giờ đó mới được làm tăng để cho nó thoát khỏi cái nghiệp chướng mà của ni này, không? Thì sư nghĩa là ngài ở đây là không có đáp theo kiểu thông thường, không? Mà chỉ hỏi gàn lại thôi, làm ni đã bao lâu rồi? Thì như vậy để thấy sao? Đó là ngài muốn đánh thức cái tăng cái ni đó là cái giả tướng thôi. Làm ni bao lâu rồi? Thì như vậy muốn nói rằng cái gì? Cái kia nó có tăng ni gì không? Cho nên hỏi làm ni bao lâu rồi? Như vậy đó mà bà ni là chưa có hiểu được, cho nên nó còn hỏi thêm nữa. Vậy chứ lại có khi nào làm tăng chăng? Ngài hỏi như vậy đó là để nhấn mạnh là cái tăng cái ni đó nó chỉ là giả tướng thôi, cái kia nó đâu có tăng ni gì, cho nên mới nói là làm ni đã bao lâu rồi đó, mà bà chưa có nhận ra được cái chỗ đó, cho nên còn cố hỏi thêm cái nữa, vậy chứ có khi nào được làm tăng hay không? Thì sư mới đáp, vậy chứ người nay là gì? Nhưng mà như vậy bà cũng chưa hiểu nữa. Người nay là gì? Thì như vậy ngài có nhấn mạnh lại, nghĩa là phải thấy thấu qua cái tướng mà cái tướng ni này đi, ha, chứ ngài đâu phải không biết bà đang là bà ni, chứ mà hỏi là người này là gì nữa là sao? Nhưng mà bà ni này cũng chưa chịu nữa, chưa thấu nữa, mới bà là thưa em hiện là cái thân ni này ai chẳng biết đây, thấy không? Coi như là cứ bám chặt vào cái thân ni này thôi. Cho nên là sư bảo gì chứ ai biết ngươi, vậy là ngài không biết thiệt ha. Đó là để cho thấy rõ, nghĩa là ngài muốn đánh thức bà, nghĩa là ngay nơi đây mà thấy thẳng vào cái chân thật đó, nó không có tăng ni gì hết đâu, không? Mà cái bà này cứ cố bám vào cái tướng ni này hết, cho nên là cứ hỏi vào cái tướng ni này hoài. Ngài nhấn mạnh lại ai biết ngươi đó là để cho thấy rõ, biết ra là biết cái gì, biết ra là biết cái tướng này thôi, biết cái tướng ni này, biết cái tướng nữ này, còn cái chân thật đó ai biết được. Cho nên muốn nhấn mạnh bà là phải thấy được cái chỗ kia, chứ còn cái tướng ni này là cái tướng tầm thường thôi. Cho nên ngài nhấn mạnh ai biết ngươi, để cho bà giật mình tỉnh trở lại. Thì như vậy thì ngay đây cái mà đang đối đáp qua lại đó, cái đó có tướng tăng ni nam nữ gì đâu. Ngay cái đang đối đáp qua lại đó thì cái đó có tướng gì, nam nữ hay tăng ni. Cho nên ở chỗ này rồi cần phải, nghĩa là thấu suốt qua cái chỗ mà trong kinh Di Ma Cật mà trước đã có học đó. Sao trong đó thì cái bà thiên nữ á, bà thiên nữ á, ngài Xá Lợi Phất hỏi bà sao không có chuyển cái thân nữ đó đi đó, thì bà tiên nữ bà nói sao? Bà nói là tôi trong 12 năm tìm cái tướng nữ không ra thì chuyển cái gì? Phải không? Mà trong 12 năm tìm cái tướng nữ không ra mà bảo chuyển cái gì? Trong khi bà ni đây á thì cứ muốn chuyển. Là bởi vì bà cứ bám vào cái tướng nữ này thôi. Còn cái kia là để thấy rõ, thấy không? Nhìn thẳng vào cái chỗ chân thật đó, thì cái tướng nam tướng nữ này nó là cái giả dối thôi, không có quan trọng. Cho nên cả 12 năm mà tìm cái tướng nữ không có ra, không thấy tướng nữ thì có gì để chuyển. Bởi vậy mà kinh Phổ Môn thì sao? Đáng dùng thân nữ để là độ thì liền hiện thân nữ để độ, đáng dùng thân nam để mà độ thì dùng thân nam để mà độ. Thấy vậy thì cái hiện thân nam, hiện thân nữ đó là tùy duyên mà biến hiện thôi. Còn cái chỗ chân thật đó thì đâu có tướng nam nữ gì. Cho nên thấy được chỗ đó thì mình ngộ được cái chỗ này. Đoạn kế là ông Thích Sử Lý Tường, ông mới đến hỏi thế nào là chân như bát nhã. Sư đáp: ta không có chân như bát nhã. Đáp sao lạ vậy? Ông này đến hỏi là thế nào là chân như bát nhã, tức là ông muốn hiểu, muốn biết về chân như bát nhã. Thì nếu mà cái người thường thì mình cũng vậy, nếu mà giảng sư thì chắc là giảng một hơi cũng dài dòng lắm, phải không? Chân như bát nhã nó là cái trí tuệ, sau đó trí tuệ bất sanh bất diệt, sau đó rồi bát nhã nó có ba, văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thực tướng bát nhã, giải phân tích một dọc rồi không biết chân như bát nhã là cái gì hết. Ở đây ngài đáp thẳng: ta không có chân như bát nhã. Thì như vậy có thật là ngài không có hay không? Như vậy để nói lên cái gì? Như vậy để cho thấy rõ đó là ngài đáp thẳng ha, ta không có chân như bát nhã. Đó là muốn nói để mà đáp thẳng chân như bát nhã, không phải cái chỗ mà để cho ông hiểu, để cho ông bám, là ngài muốn ngầm nói lên, ngầm đánh thức cho ông chân như bát nhã là cái ông phải tự thầm nhận thôi, chứ không phải là cái chỗ để hiểu. Cho nên ngài nói không có đó, là muốn đánh thức ngược lại ông đó. Thì ông Lý Tượng đây ông cũng hơi khéo, hân hạnh được gặp hòa thượng, như vậy là hân hạnh được gặp hòa thượng rồi, tức là thấy được chân như bát nhã rồi, phải không? Nhưng mà ngài nói đây vẫn là lời nói bên ngoài. Sao vậy? Ông nói cũng khéo cũng hay, nhưng mà tại sao vẫn là lời nói bên ngoài? Tuy ông nói hay nhưng mà cái lời nói đó cũng là trên chữ nghĩa, phải không? Thấy thì phải thật thấy, trực tiếp nhận ra, đối diện thật thôi. Còn nói ra đó thì cũng là lời lẽ dễ làm cho người khác ta lầm, đứng ngoài ta lầm, phải không? Cho nên là chỗ này á gọi là chân như bát nhã, mà cái chân thật đó không phải là cái chỗ để mình giải thích, không phải cái chỗ để cho mình nghĩa là suy nghĩ, để cho mình hiểu biết theo cái thông thường, mà đây là cái chỗ sống chân thật, mình phải trực tiếp cảm nhận, thầm cảm nhận nơi chính mình này thôi, chứ còn không phải là cái chỗ mà giải thích gì dòng do, hay là cái chỗ mà mình hiểu biết theo cái hiểu mà kiến giải. Thì như vậy, nói như vậy đó, thì giờ làm sao mà thấy được chân như bát nhã? Gọi là thật ra thì chân như bát nhã đâu có đâu xa, phải không? Chính ngay cái hiện tiền đây đang đối diện, mình hiện tiền đây đang đối diện với tất cả, đang đối diện với trời xanh, với mây trắng, thì như vậy có thiếu gì đâu. Đang đối diện với nhau, đang ngồi nghe đây, thì có thiếu chân như bát nhã không? Rồi đang đối diện ra ngoài nhìn trời xanh mây trắng đối diện đó thì có thiếu đâu. Nhưng mà chỉ có một cái là nó vừa trong này, nó vừa nghe là lăng tăng một cái thì nó liền mất. Đó là cái mà mình phải thấy, nghe là ngay nơi cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết hàng ngày của mình đó, nó vốn là đầy đủ hết. Nhưng mà coi như là nó vừa có thêm cái gì khác nữa thì nó liền nghĩa là bị phức, bị che. Cho nên chân như bát nhã là cái mình đang đối diện, đang sống hàng ngày đó, chứ không phải gì khác. Cho nên gọi là đối diện trời xanh mây trắng là đầy đủ, nhưng mà rồi mình thì lại còn tìm thêm cái gì khác nữa, cho nên lại không có thấy được.
Từ đó để cho thấy rõ cái lối mà chỉ dạy trong nhà thiền nó không giống với lối chỉ dạy ở bên ngoài, không có giải thích mà vòng vo, mà muốn đi trực tiếp thẳng vào cái chỗ mà gọi là chân thật đó thôi, không có gọi là quanh co. Thì như vậy hôm nay là mình học ra tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp Oh my.